Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 2019, chúng ta đang có mặt tại thiền đường Mỹ Từ trong khóa tu đầu năm. Mình nhắc điều này để các vị thấy rằng là chúng ta chịu đựng mấy ngày, đừng như 4 ngày ha, và cái khả năng chịu đựng cũng hữu hạn, cho nên chỉ còn có 5 ngày nữa chấm dứt rồi. 4 ngày nữa ha. Mừng quá, bớt được ngày, quá mừng. Thưa các vị rằng là mấy hôm nay chúng ta cứ đi lang thang đủ thứ chuyện trời trăng mây nước. Hôm nay không đi lang thang nữa. Hôm nay mình sẽ cống hiến cho các vị một bài bài hát. Không phải mình hát đâu nghe. Đó là bài Phật Tâm Ca của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Dường như cái thế giới của phàm nhân chúng ta ở đời mình cũng thích hát ca. Thế rồi đi vô trong cái thế giới mấy cái vị thiền sư họ cũng thích hát ca lắm nghe. Một là những bài ca, hai là những bài ngâm. Thưa các vị, trong lịch sử thiền Trung Hoa người ta dành ra một vài tập gì đó để sưu tập tất cả những bài ngâm và những bài hát của các vị thiền sư. Một trong những bài ca dài nhất của thiền sử đó là Chứng Đạo Ca, ta có dịp học rồi. Thế nhưng mà thiền sử Việt Nam thì cũng có hai bài hát mà chúng ta chưa có dịp học, tức là hai bài ca chúng ta chưa có dịp học. Một là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Trần Nhân Tông, hai là Phật Tâm Ca của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài có bao nhiêu bài ca các vị biết không? Không ai đam mê cái chuyện lịch sử Việt Nam cả. Thưa các vị, Ngài có hai bài ca. Một là bài Phật Tâm Ca, hai là bài Phóng Cuồng Ca. Phóng Cuồng Ca. Và ông cụ Trúc Lâm ông dịch là khúc hát điên hoàng. Phóng Cuồng là điên hoàng. Nó không có hay bằng là Trúc Thiên ngày xưa dịch. Trúc Thiên dịch là khúc hát ngao. Khúc hát ngao có nghĩa là nghêu ngao đó. Ngao có nghĩa là nó có một cái chút hơi hơi khùng khùng. Ông già ông dịch thì rất là chuẩn, rất là chính xác. Phóng cuồng là điên khùng, ông dịch là khúc hát điên hoàng. Còn Tuệ Trung dịch cái văn học nó khá ư là đẹp đẽ, là khúc hát ngao. Khúc hát ngao, nghêu ngao. Thế là chúng ta còn biết thêm một điều nữa rằng ngoài những bài ca mà Tuệ Trung sáng tác, nó còn những khúc ngâm nữa. Và có một cái khúc ngâm cái tên rất là vui, đó là Trù Thần Ngâm. Trù Thần Ngâm là gì? Thần là cái môi mình đó nghe. Trù Thần nghĩa là trề môi. Trề môi, khinh thường tiếng ạ, trề môi, chê tiếng ạ. Khi nào mà các vị ghét ai đó mà các vị không thể biểu hiện điều đó trước mặt hay sau lưng các vị làm chi? Trời môi. Hoặc là thấy một cái, từ nó gọi là liếc một cái đó, nhìn mắt nhỏ mắt lớn một cái, không ưa là nó biểu lộ cái thái độ gì. Một là trời môi, trù thần. Và những cái từ này thưa các vị nó là thuộc về lĩnh vực chữ Hán, và văn học Việt nó liên hệ chữ Hán rất là giàu, giới thiệu linh tinh. Trù Thần Ngâm. Thế là mình hỏi nhau là ngâm với ca nó khác nhau chỗ nào?
Ca là lên xuống ngâm trầm.
Thưa các vị, ngâm nó hàm nghĩa thứ nhất đó là cái khúc này anh không có cần nhạc điệu bên ngoài đệm vô. Ca nó có nghĩa là có khi có những cái nhạc khí đệm vô. Ngâm nó có thể là chợt hứng là mình ngâm nga một mình cho đất trời nghe chứ không cần ai. Ca nó cũng hàm nghĩa như vậy, nhưng mà nó có thêm cái phần là có nhạc khí đệm vào. Có nhạc khí đệm vào. Nó khác ở chỗ đó. Thế thì mình chép tặng cho các vị cái bài Phật Tâm Ca. Các vị nghe cái từ này thì thấy là có nhiều cảm hứng rồi nghe. Bài ca về tâm Phật. Bây giờ mình chép chữ Tàu, ai biết chữ Tàu chép theo.
Biết cái việc cái này.
Dạ. Phật Tâm Ca. Mình chép cái bản dịch cho nó dễ nè. Phật không thể thấy. Phật không thể thấy. Tâm không thể nói. Khi tâm sinh tức là Phật sinh. Khi tâm sinh tức là Phật sinh, bằng Phật diệt là lúc tâm diệt. Diệt tâm còn Phật chuyển không đâu. Diệt Phật còn tâm bao giờ hết. Muốn biết tâm Phật tâm sinh diệt. Hãy chờ Di Lặc sao sẽ quyết. Đây là một đoạn rất ngắn trong cái bài Phật Tâm Ca. Dường như nó dài gấp 5 lần như thế này. Cho nên mình đem ra để học cho nó hết mấy ngày trong khóa tu. Chứ kiếm thêm những chuyện vớ vẩn hoài mệt quá. Thôi giờ đem văn bản ra cho chắc ăn. Đây bản dịch ở trong Thiền Sư Việt Nam của cụ Trúc Lâm. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên mình sẽ ngạc nhiên là tại sao dùng ba cái từ Phật và tâm. Không phải người ta nghèo mà ta dùng nhiều chữ vậy cho nó đầy câu nghe. Mà có hàm nghĩa rằng là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai. Tâm cũng vậy nghe. Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai. Mình giải thích sơ thôi. Thưa các vị, Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai các vị không thể thấy được. Và ba thời tâm này các vị không làm cách chi để chỉ được nó cả. Diễn đạt về nó cũng không đúng nữa. Tại vì diễn đạt là diễn đạt cái đối tượng, chứ không phải diễn đạt cái chủ thể được. Các vị có thể nhìn được con mắt các vị không? Không. Nhìn vô kiến thấy con mắt, nghĩ rằng đó là con mắt ư? Con mắt đó là cái bóng của mắt mình rọi vô, mà muốn biết con mắt thì nhìn vào gương là sờ lại vậy, muốn biết con mắt, phải không? Thiền Tông họ dùng là phản quang tự kỷ đó, dội ngược ánh sáng về. Tại vì tâm không thể nhìn được tâm, tại vì nếu anh nhìn được tâm thì tâm là đối tượng bị biết, tâm của ai chứ không phải là bản chất thực tâm của anh. Nếu anh nói tôi gặp Phật, đúng hay sai? Sai. Đó là Phật bên ngoài, Phật của người khác, chứ không phải Phật của chính anh. Phật của chính anh là cái biết. Cái biết nó không thể biết cái biết được. Nếu nó dội lên một tầng nữa, thế thì nó liền phóng ảnh cái biết ra bên ngoài để nó nhận diện đây là cái biết của nó. Nhưng mà kỳ thực đó chỉ là cái bóng, chứ không phải là cái biết thật. Các vị có nhớ của chuyện tức cười đó. Anh chàng nó sẽ rượu, chuyện này vui lắm. Anh đi về anh té, máu đổ đầy đầu hết. Anh gỡ bằng keo đánh dán, cầm máu, sáng lại. Chị vợ chỉ là làng, chỉ là cái kiến trong phòng tắm. Ai dán bằng keo đầy hết. Quá ra là cái đầu anh chạy máu, anh dán bằng keo đầy kiến. Anh đâu có dán cái đầu anh đâu. Cái trường hợp say rượu như thế này, thưa các vị, nó rất giống với chúng ta nghe. Chúng ta cứ nghĩ rằng là cái đau đó do người kia gây nên, và mình muốn chữa trị cái người kia, mà quên là cái đau đó ở trong ta. Giống như mình say rượu vậy đó. Mình thấy cái đầu chảy máu, đợt là lấy những cái băng cầm máu ra mình dán, như dán trong gương á, cái đầu trong gương. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn quy chiếu là điều dễ thương ra đây đó, là các vị không thấy tâm. Các vị không thấy Phật là vậy. Tại vì Phật chính là cái thấy, chứ không phải là cái bị thấy nha. Khi tâm sinh tức là Phật sinh, bằng Phật diệt là lúc tâm diệt. Hàm nghĩa gì? Nếu mình còn mù mờ, không biết được con đường tu, không có học giáo lý, thì mình nghĩ rằng tâm sinh là lúc mình đang buồn, đang vui, đang nghĩ suy, mong mênh, bồng bềnh, chảy ngược, chảy xuôi. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu không học, không hiểu, không hành trì, không có cái chiêm nghiệm nhất định đó, thì mình lầm rằng cái vọng thức lăn xăng chạy ngược chạy xuôi là Phật, là Phật. Trong khi đó, học hỏi giáo lý và có chút tu tập thì mình thấy rằng là cái điều này nó không quá khó hiểu. Tại sao? Tại vì mây nó không bay đi đâu ngoài bầu trời được đâu nghe. Các vị hình dung ra mây dày, mây mỏng, mây trắng, mây đen gì nó bay đâu vậy? Cũng trong hư không mênh mông này. Rồi quay ngược lại các vị nhìn coi, những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn này nó chạy đi đâu trong tâm thức các vị vậy? Nó chợt sinh chợt diệt, nó ở trong tâm các vị chứ không chạy đi đâu cả. Thế thì tâm mà thực á, thì nó bao trùm luôn cả cái chi? Tất cả vọng thức bên trong đều là nó cả. Dùng hình ảnh khác, các vị hình dung rằng là sóng lớn, sóng nhỏ, sóng lăn tăn, sóng cuồng nộ do bão tố nó khởi lên từ đâu vậy? Thế rồi nếu mình tìm nước, mình nghĩ rằng tôi đâu thấy nước đâu, tôi thấy sóng thôi, làm sao chỉ cho tôi nước? Thế thì thần linh cũng không chỉ được cho các vị nước ở đâu. Đấy, nhìn thì thấy sóng thôi. Thế nhưng mà nếu các vị hiểu rõ một điều rằng là toàn bộ sóng trên mặt biển đều là nước cả, thì chuyện gì phát sinh? Không tìm đi đâu cả, múc liền có nước, chạm tay liền có nước. Và nó là như vậy ngay. Khi tâm sinh thì Phật sinh, cái hàm nghĩa rằng là bất cứ một cái dạng tâm hành nào nó ngược, nó xuôi đi ngang qua các vị. Bất cứ một cái loại cảm xúc buồn, giận, ghét, thương nào nó có bên trong các vị, nó đều sinh ra từ tâm của các vị. Có điều mình quên, mình chỉ thấy sóng mà không thấy nước. Mình nhớ nhận diện đây là buồn vui mà quên rằng là cái nhận diện được buồn vui, cái thấy được buồn vui đó mới chính thực là tâm của các vị, chính thực là Phật của các vị. Còn cái kia chỉ là hiện tượng thôi, là cái bóng thôi, là cái dụng của tâm nghe. Có thể chia cái dụng của tâm làm hai phần. Một là cái phần dụng rất là tiêu cực, nó tạo thành bao nhiêu nỗi niềm khốn khổ cho ta. Một cái phần dụng nó mang cái đặc tính tích cực là nó tạo thành cái chi? Hạnh phúc cho ta, niềm vui cho ta. Ở một tầng sâu hơn nữa, thưa các vị, một cái phần dụng tiêu cực thì nó đẩy ta đi đâu? Đi xuống. Từ loài người xuống là loài động vật thấp hèn, động vật thấp hèn trở thành loài vô tri. Thế này cũng cái dụng, nhưng mà cái dụng các vị sử dụng một cách tích cực, quân tập những loài tập khí như yêu thương, như rộng mở, như vị tha, như dân hiến, như mở lòng ra với người, đầy thiện tâm với người, thì nó làm thành một cái loại dụng tích cực, nó đẩy đời sống ta đi lên. Thế nhưng mà nói ngang đây thì chúng ta cứ lầm tưởng rằng đợi tới chết thì cái công phu tu mình nó mới thành tựu điều này, thấy không? Ngay bây giờ nhé, ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay một thân phận các vị đó. Nếu mình nuôi dưỡng pháp lành nơi trái tim mình, mang ích lợi, vị tha, yêu thương, thế thì ngay hiện đời này, các vị làm cho mình hạnh phúc, làm cho người hạnh phúc, thì cũng mang thân phận con người, nhưng mà con người ấy là chi? Một vị thiên giữa cuộc đời này. Làm đủ 10 thiện nghiệp là trời chứ không có gì xa lạ cả. Ứng dụng điều này trong hoàn cảnh xã hội thì nó đúng nghe. Có những xã hội cũng con người như ta chứ khác gì đâu. Thế nhưng mà nó cực kỳ ác độc. Nó sống bằng cái trái tim vô cảm. Nó lừa bịp, nó dối gạt. Nó lấy cái chuẩn mực của xã hội đó là phải trộm và cướp để sống. Phải lừa dối để sống, phải ác độc để sống. Thế thì thế giới đó người ta gọi là thế giới chi? Atula, thế giới ngạ quỷ. Dù chắc các vị thật giàu, nhưng mà các vị sống trong những điều kiện vậy thì chuyện gì phát sinh? Vẫn bất an, vẫn sợ sệt, vẫn lo âu. Ra đường thì không biết mình là bị nó giật đồ bất cứ lúc nào. Có thể là trong cái bóp mình chẳng có đồng tiền, nhưng mà ra đường rồi có khi nó lôi cổ mình té là chết tại chỗ. Xã hội bất an là do vì nhiều người ác độc, chứ không phải là cảnh giới địa ngục nó xa xôi, nó ngay có mặt trong loài người, trong cộng đồng của cư dân chúng ta nghe. Rồi gọn hơn nữa thưa các vị, địa ngục hay niết bàn, thiên giới gì nó ở trong tâm các vị. Các vị sống bằng trái tim tràn đầy nhân hậu thì phước lành nó đến với các vị. Hoàn cảnh đổi thay do vì tâm ta đổi thay, hạnh phúc nó liền có mặt khi trái tim của các vị tràn đầy hạnh phúc. Thế thì ngay một thân phận con người, người ta có thể đo được đó là vị thiên có nhân gian, hoặc là vị Bồ Tát giữa trần đời, hoặc là loài Atula đang mang hình hài con người, hoặc là loài động vật hai chân. Chứ chưa vươn đến cái tầm cao của một con người. Tại đời sống hắn chỉ biết hắn thôi. Hắn biết ăn, biết ngủ, biết dục lạc, biết gầy giống để có được thế hệ thứ hai thôi. Ngoài ra cái nhân tính hắn chưa nâng tới tầm cao. Thế cho nên thưa các vị, nội dung ta, tâm ta làm sao thì nó biểu hiện ra đời sống ra làm vậy. Hai chiều hướng, mình lặp lại. Ngay nơi thân phận con người, các vị có thể rớt xuống rất thấp. Các vị có quyền đẩy mình lên đến cái tầng cao nghe. Đây là cái tầng rất là dễ hiểu. Thế rồi ngay tâm phàm này, các vị có thể làm cho các vị ngay tức khắc có thể làm cho tâm phàm thành tâm Phật với một điều kiện rất đơn giản là chi? Như câu này nói nè, khi tâm sinh tức là Phật sinh, có hàm nghĩa rằng là cái dụng của tâm nó tiêu cực, nó tích cực, chung quy nó chỉ là sinh diệt tâm thôi nghe. Tại vì dù cho các vị có làm phước ngang với vị trời, các vị sinh lên thiên giới, thì chuyện tất nhiên đó là khi hết phước vị trời thì rớt xuống nhân gian, nổi chìm trong ma cõi. Rồi các vị rớt xuống địa ngục thì cũng có lúc hết tội, các vị được sinh làm người, có điều thời gian nó quá dài thôi. Thế thì thưa các vị, khi mình thấy cái dụng là tâm thật, các mình sống với cái dụng mà không sống với cái thể, thì cái chuyện xảy ra đó là các vị lên xuống, lên xuống trong tương lai, lên xuống ngay hiện tại luôn. Có khi nào mình cảm nhận được ngay hiện tại mình cũng lên xuống không? Cái khổ của chúng ta là ta chịu đựng cái lên xuống ta thì dễ, mà chịu đựng cái lên xuống của người thì chịu đựng không nổi, lạ. Trong khi thì bản chất của ta thì nó lên xuống sành sạch chứ nó có hiện gì đâu. Sáng vui chiều buồn là thường. Khi nói một lời mình nghe mình mát lòng, cũng lời nói nặng dường như là búa bổ đầu người mà thấy nó mát dạ làm sao á. Thế rồi cũng lời nói ấy, mà sau khi cưới người ta về 10 năm sau, mình thấy lời nói đó là xúc phạm nặng nề, cắt chiếu ngồi riêng. Cũng lời nói cái tên vô duyên. Ví dụ như cái câu đó, câu thường có ở trong miệng của các cô, phải không? Thế nhưng mà lúc người ta đầu tư để người ta cưới cô nàng thì chửi một cái câu vô duyên mà chửi nặng, cũng cảm thấy mát dạ. Dường như là có chú ý tới ta đó, cho nên nói câu ấy. Thế rồi cũng câu ấy mà 10 năm sau thì mình vô cùng là phẫn nộ. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn trở lại mình thưa. Thưa các vị là các vị chấp cái dụng là tâm, cho nên ngay hiện thời này cũng lên cũng xuống nghe. Này buồn, này vui, này giận, này ghét, này bất an, nó sinh khởi bất cứ điều gì trong tâm thì ta liền bị nó dắt dẫn cả. Thế rồi ngay hiện thời này cũng cái tâm nó sinh, nó diệt, nó lên, nó xuống, nó buồn, nó vui, nó bất chợt một ngày không biết bao lần. Thế nhưng mà các vị có khả năng nhận diện nó, các vị thấy đó, thì trong tức khắc một tróc tay tâm vẫn đang sinh diệt, vẫn đang khởi dụng. Thế nhưng mà các vị an trú ngay cái thể của tâm, đó là cái năng lực nhận biết mọi sinh diệt đang đến đang đi của nó. Thì gọi là gì? Đấy, khi tâm sinh tức là Phật sinh á. Anh khéo, anh cài được cái sự thực tạo vô thì tâm sinh bao nhiêu thì Phật có mặt bao nhiêu, phải không? Anh vụng thì tâm sinh bao nhiêu thì địa ngục có mặt bao nhiêu nghe. Thế thì dừng lại đây hỏi thăm nhau, cái chuyện tu khó hay dễ vậy? Dạ em nói khó lắm ạ. Biết lắm. Chứ hỏi cũng biết rồi. Dễ hiểu thế này con. Thể là nước, dụng là nó nhảy lên nhảy xuống, nó bồng nó bền vậy đó. Thể là cái con người này, dụng là cái tác dụng nó làm ra, nó sinh ra. Ví như thể là cái vỏ sách của con, dụng nó là để đựng đồ vậy đó. Dễ hiểu quá, đơn giản vậy thôi. Thể là bản chất của nó, con người của nó nguyên dạng như vậy. Dụng nó là nó biết, đói thì nó lấy thức ăn, khát thì nó lấy nước uống, nó đi tới đi lui, gọi là cái dụng của thân. Dụng của tâm nó là như vậy. Bản chất thực của nó thì nó nguyên khối, nó không có biểu hiện tác dụng gì cả. Thế nhưng mà tùy cái dụng của nó khởi, khởi lành, khởi dữ, khởi trung tính, gọi là dụng. bằng Phật diệt là lúc tâm diệt. Thưa các vị, khi không có hình hài thì không có cách chia các vị có thể tu tập được. Gọi là tâm diệt thì Phật cũng diệt, là như vậy đó. Khi không có mặt Phật, thưa các vị, cái điều dạy đầu tiên đó là khi không có mặt cái năng lực giác ngộ của các vị để nhận diện buồn vui á, thì ta lâm vô cái tình trạng khốn đốn, đó là chìm ngập trong phiền não bất an, ưu tư và sầu muộn. Cho nên khi Phật diệt là lúc tâm nó không có mặt. Tại vì tâm là bản chất, là bản thể, là cái năng lực giác ngộ, là cái biết thường hằng của các vị. Mà không có cái biết thì không có cái dụng nghe. Giống như tất cả mọi lượng sống trên biển khơi sở dĩ tồn tại là do nhờ biển mà nó có. Không có biển thì không có sống. Sống không thể xảy ra trên đất liền được. Điều này rất là dễ hiểu nghe. Ở mức độ thô mình nhìn thì không có ngũ uẩn này thì không có điều kiện để anh tu. Mức độ sâu xa hơn, nếu không có cái nền của tâm thức phía dưới thì không có lý do gì để cho những buồn, những vui nó sinh, nó diệt cả. Nó đến, nó đi, nó mất hút như phù du. Thế nhưng mà nó không mất luôn, là tại vì nó có cái nguồn lưu trữ nó từ cái đáy của tâm thức, gọi là bát thức, gọi là thức thứ tám, gọi là tàng thức, nó cất chứa lại. Nó là như vậy. Cho nên khi Phật diệt là lúc tâm diệt. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm bao giờ hết. Thưa các vị, cái chuyện tu tập chúng ta không phải là chuyện bạo động nha. Không phải là cái chuyện đè bẹp vọng thức nè, loại trừ, trấn ngự, quỷ diệt nó mà chúng ta tu được, thưa không. Tại vì càng đè nó, càng loại trừ, càng trấn ngự, càng quỷ diệt nó, thì cái sức mạnh của nó bộc phát lại, nó đánh phá ngược lại các vị. Và cái quy luật tâm lý ngược này là quy luật ngàn đời, chưa cần vô học Phật Pháp. Các vị học vào cái ngành tâm lý trị liệu thì nó có điều này nghe. Ví dụ như thân của mình nó sống bình thường thế này, để cho nó suy nghĩ bình thường, nó chảy xuôi như nước chảy, không có phản ứng gì cả. Thế rồi mình tu, mình nghe lời các vị thầy dạy mà mình không hiểu tỏ tường, bảo rằng là không được vọng tưởng, tu là phải diệt vọng tưởng. Do vậy cho nên mình cầm cái kiếm lâm le, nghĩa là sử dụng kiếm trí tuệ theo như là các truyền thống thiền dạy đó, phải giết sạch vọng tưởng cho ta. Thế rồi có cái tên vọng tưởng nào nó sinh ra, các vị lâm le cầm cái kiếm trí tuệ là ta phải chém mi cho bay đầu, ta phải loại trừ mi, trấn ngự mi, vì không được quyền ở trong tâm thức ta. Thưa các vị, ở mức độ cạn nhất mà tu cái kiểu này thì mặt mày đằng đằng sát khí, lên máu, coi chừng bị tai biến. Mức độ sâu xa hơn, có thể là bệnh nặng cho đến nỗi là các vị phải chảy máu mũi ra. Tại vì tâm ta nó như một dòng chảy quen rồi, cho nên nếu các vị dùng cái cách thế bạo động với chính mình như vậy thì các vị phân mảnh mình ra làm hai để làm chi? Làm thành một bãi chiến trường. Một thời tu của ta thì đem lại an lạc, thế là một thời tu của mình là một thời chiến đấu, cho nên hao năng lượng vô cùng. Và sau thời tu rồi thì mặt mày đằng đằng sát khí, ra đường người ta thấy mình không quan thầy tu nữa, mà công an hình sự thì có chứ, tu kiểu gì ngộ vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, diệt tâm còn Phật là cái chuyện không đâu nghe, không thể xảy ra chuyện này. Diệt vọng thức để có được cái tâm Bồ Đề sáng chói cũng là cái chuyện vô cùng phi lý. Thế thì các vị nhìn cái pháp tu mình nhận diện buồn vui có phải là một loại pháp tu phân hai để đấu tranh, thưa không? Nó đơn giản chỉ là nhận diện tất cả những sinh diệt cảm thọ. Nhận diện buồn vui đến mình chỉ mỉm cười nhìn nó nhẹ nhàng thôi, không có làm gì cả. Thậm chí mở đầu của pháp hành trì để đi vô cái phần nhận biết về mọi cảm xúc á, mình hãy nhắc cái câu rằng là ta hãy làm một việc là giỏi theo hơi thở đi vào, giỏi theo hơi thở đi ra. Nó đi vào dài hay ngắn là chuyện của nó. Mình không cần làm một việc là cố gắng làm cho nó dài hơn, sâu hơn, nhẹ hơn gì cả. Mình cứ nghe rằng là phương pháp thiền tập là càng tu thì hơi thở càng dài càng nhẹ, và mình thở phì phò mà không thấy dài thấy nhẹ gì hết. Cho nên mình rất ư là nóng nảy, muốn làm cho nó dài, nó nhẹ, nó sâu, nó êm, nó chậm. Và thưa các vị, càng muốn thì càng khốn khổ nghe. Hơi thở càng hỗn hển. Càng muốn nó dài thì nó lại không dài, mà lại càng ngắn hơn, hỗn hển hơn, mệt hơn, rồi tim ngột ngạt, Và cuối cùng thì thôi xả tiền cho rồi, tại vì nó bực bội quá, nó nóng bức quá. Thế cho nên cái sự phản ứng nó tất nhiên là như vậy nghe. Từ vấn đề này các vị nhìn lại cái pháp hành trì của Phật không hề có một pháp nào bạo động cả. Từ căn bản sự hành trì đã không bạo động cho tới cả một cái dòng chảy giáo lý đạo Phật không hề có sự bạo động bao giờ. Không có chuyện là hy sinh để bảo vệ chánh pháp. Trong quá khứ cho tới bây giờ chưa có tang sử nào của lịch sử đạo Phật mà Chư Tăng ôm súng ra chiến trường bảo vệ chính pháp, bảo vệ Già Lam tự viện của Như Lai hết, không có. Những người Phật tử thấm nhuần giáo pháp thực sự rồi thì thưa các vị, họ đều cư xử một cách rất là hòa bình như vậy nghe. Các vị có biết rằng là vị thiên hoàng thứ mấy của Nhật Bản, mà nói linh tinh thêm chút, cái người gầy dựng nên cái nền đế chế Nhật Bản là vị thiên hoàng đầu tiên được gọi là Thánh Đức Thiên Hoàng, hay là cái gì thiên hoàng đầu tiên đó. Các vị biết rằng là ông viết cái hiến pháp Nhật Bản trên cái nền tảng của giáo lý đạo Phật, 16 điều căn bản làm thành hiến pháp Nhật Bản trong quá khứ, đó là từ cái tinh thần Bồ Tát Đạo, từ Kinh Văn. Thế rồi qua đến cái đời thứ 3, thứ 4 gì đó tôi không nhớ, thì thưa các vị, có một cái nhóm mạt phủ nó khởi lên và nó không chấp nhận cái chánh sách cai trị của thiên hoàng, cho nên nó cử binh nó đánh. Thưa đại chúng rằng là do vì nhiều năm sống trong hòa bình, được cái sự quý trọng thần dân, cho nên đối với thiên hoàng, nhất là ông Thọ Bồ Tát Đạo Quận Tu nữa, cho nên cái chuyện chiến tranh đối với ông dường như ông không có bàn và không có sử dụng cái nguồn binh lực quốc phòng nó đủ mạnh. Do vậy cho nên cái nhóm mạt phủ nó tấn công vô rất là nhanh, nó bắt cả một cái dòng họ thiên hoàng. Và nó chưa tấn công vô hoàn thành, cả một quần chúng người ta bảo rằng là chúng ta phải đối kháng lại với dòng họ mạt phủ. Thiên hoàng nói không, có Thọ Bồ Tát Đạo mà. Hắn ưa ngôi vua quá, hắn ưa làm thiên hoàng quá, thì ta cứ cho hắn cái mắt gì đâu mà phải đấu tranh, mắt gì đâu phải giành nhau cái ngai vàng này. Ta Thọ Bồ Tát giới, ta coi sự nghiệp trần gian và cái quyền lực của một đế chế nó như đôi dép rách, có cần gì phải tranh đấu để cho chết bao người. Thế là thiên hoàng trói hết, nghĩa là bắt tất cả dòng họ của thiên hoàng trói sạch hết, đợi chờ anh chàng kia ảnh vô ảnh tiếp quản. Thưa các vị, mấy cái tên rừng rú nó xuống nó tiếp quản thì nó đâu có tha gì những con người có cái nền tảng văn hóa như vậy, cho nên nó giết sạch. Lịch sử nó là như vậy, kẻ ác luôn thắng đó. Mình không muốn nói gì về Việt Nam đâu nghe, mình nói đang nói Nhật Bản á. Đại chúng, hình dung rằng là Ngài Thọ Bồ Tát giới, Ngài sống với cái tinh thần bất bạo động, sống với cái tinh thần từ bi, Ngài nghĩ rằng là mọi việc nó tùy theo nghiệp dẫn dắt thôi. Ngôi vua mà chi, đời sống mong manh bao nhiêu năm tháng giữa cuộc đời đâu mà cần gì phải đấu tranh cho chết nhiều người. Thế là thưa các vị, là chưa hết một đời của cái tên mạt phủ kia thì cái nhóm dân cư của Tokyo, Kyoto, Tokyo gì đó, thì như lúc đó là Kinh Đô miền Đông chứ chưa về miền Tây, họ đứng lên thưa các vị, họ quật ngược lại cái nhóm mạt phủ kia. Cuối cùng là cả một cái nhóm binh tướng rất là mạnh bạo chiếm ngôi trời đó, thưa các vị, đều chết sạch. Cái luật nhân quả nó là như vậy. Từ điều này mình trở lại, thưa các vị, từ trong nội dung giáo lý của Phật, cái sự thực tập nó đã không có bạo động rồi nghe. Không chia ra cái thành phần này là kẻ địch để đối kháng. Do vậy cho nên khi các vị nhìn điều này rồi, các vị thấy rằng tất cả pháp hành trì của Phật đều rất ư là dung hòa, trung đạo, không có dụng lực, không có dùng cái sức mạnh để đối kháng, để coi nó là kẻ thù, thậm chí là này là vọng thức, này là phiền não, này là khổ đau, này là tập khí. Cũng vậy, ta chỉ làm một việc để có thể loại trừ sạch nhẵn tất cả những loại tập khí. Đó là chỉ cần nhận diện đó. Nhận diện là chi? Đã là sự không chấp nhận rồi nghe. Anh nhìn đó thì anh không phải là nó rồi. Nó có khoảng cách rất rõ ràng. Ta không phải là phiền não. Ta là cái con người đang quan sát phiền não. Ta là cái năng lực trí tuệ đang nhận biết phiền não. Ta là ông chủ đang ngồi trong nhà rất là bình ổn, quan sát từng tên tôi trai tớ gái nó chạy tới chạy lui thôi. Thì cái chuyện xảy ra là không có một tên tôi tớ nào nó có gan. nó mang nghe, nó đội mũ, nó vuốt râu, nó nói nó làm chủ. Không có, không tên nào nó gan dạ làm điều này. Các vị hình dung rằng là mình là ông chủ nhà, mình bỏ đi vài ba tháng, thế rồi cả một cái đám tô trai tớ gái trong nhà, nó nghĩ rằng chắc chứ nào ông chủ không có về rồi, cho nên nó lấy mũ ông, lấy nón ông, lấy gậy ông, nó dài con nó mang, rồi nó lên nó ngồi trên sofa, nó bảo rằng là nó là ông chủ. Thế rồi ông chủ không về, ông làm chi? Ông đâu cần làm chi. Ông chỉ mở cửa, ông bước vô nhà, ông cởi giày ra, ông gỡ cái nón ông máng lên, rồi ông lên ngồi, ông nhìn vậy rồi. Không có một tên tôi tớ nào nó không có sẻ sẻ, nó lui xuống nhà bếp ấy. Nguyên tắc là vậy nghe. Từ cái điều này ta trở lại cái pháp hành của Phật, thưa các vị, không có cái xung lực đối kháng bao giờ. Chỉ có một điều quan trọng là các vị mời được cái năng lực nhận biết của các vị. Và chính cái tuệ giác này, thưa các vị, ngàn thánh cũng thực tập điều này để thành tựu được sự nghiệp Niết Bàn à. Văn Thù là mẹ của mười phương ba đời chư Như Lai. Bát Nhã là nền tảng, là mẹ của tất cả kinh pháp của Phật giả nha. Bát Nhã là chi? Là trí tuệ. Trí tuệ nói cho đủ là trí tuệ ba la mật. Giải nghĩa theo một cái cách nhìn của những người thực tập, nó là trí tuệ ấy không phải là do các vị học tập, do kinh nghiệm, do dữ liệu các vị nạp vô. Tại vì tất cả những cái dữ liệu các vị nạp vô, nó đều có cái chi? Ngôn ngữ, chữ nghĩa đi diễn bài, nó đều là vọng thức cả, nó đều sinh diệt cả. Không có một cái cách trình bày nào nó không là ngôn ngữ nghe. Thế là cái trí tuệ Bát Nhã nó là trí tuệ đầu nguồn, nó nhìn được từng ràng ngôn ngữ đang chảy ngang qua. Điều này ai có thực tập thì nhận ra ngay nghe. Ví dụ như mình không có thực tập thì mình nói cái đùng, mình không suy nghĩ. Thế nhưng mà nếu các vị đã quen với sự thực tập rồi thì trước khi câu nói nó biểu hiện ra miệng để đến với người, các vị đã nhận diện nó từ bên trong rồi. Các vị chuẩn bị nó từ bên trong rồi. Điều này nó không có gì khó hiểu cả. Các vị biết rằng là người ta nói Trịnh Công Sơn ảnh sáng tác nhạc á, như lấy con chữ trong túi đặt ra vậy. Tại sao vậy? Thưa các vị, bài nhạc đã có trong đây, ảnh chỉ cần thể hiện nó ra thôi, chứ đâu phải là ảnh ngồi ảnh trầm tư. Mà nếu có trầm tư sáng tác thì trước khi nó thành hình cái khuôn nhạc, trên những dòng nhạc nó đã có sẵn chữ trên đây rồi nghe. Người ta có quyền chọn lựa từng chữ một để đặt vào từng vị trí một để nó hình thành cái tiết tấu. Phải không? Cũng như vậy nghe. Người có năng lực thực tập rồi thì họ có thể chọn được từng câu chữ để nó có tiết tấu khi nó biểu hiện ra ngoài. Người có thực tập, thưa các vị, ở mức độ mà người ta có thể thăm dò được là thế này. Cũng nói năng như nhau, thế nhưng mà cái nói của con người đó, ngôn ngữ không có sống sượng, ý tưởng nó sắp lớp đàng hoàng. Cái việc này xong rồi việc kia tới, không có chuyện dẫn nhau về Việt Nam bỏ bên đó là không biết mình nói cái chi. Tức là nó rất mạch lạc. Điều thứ ba, thưa các vị, rằng là những người có sự thực tập, nhìn được tâm, nhìn được từng dòng ý thức, thì họ làm được việc rằng là không những họ có thể diễn đạt nó rất ư là mạch lạc, mà họ còn làm được điều rằng là âm sắc của họ có tiết tấu, nhạc điệu của nó nữa. Đó là mình nói cái chuyện mình hiểu vậy thôi, chứ không phải mình làm được đâu nghe. Đừng có tưởng lầm. Đây là cái điều mình diễn đạt đó cho các vị tỏ tường rằng khi mình hiểu được đạo rồi thì mình có quyền làm được một điều rất tuyệt vời là chứ. Là ngay cái lúc tâm sinh diệt mình có thể tu. Và không thể tu cái điều gì khác ngoài cái chuyện là ngay nơi tâm sinh diệt mà tu. Đừng nghĩ rằng diệt hết tất cả những tâm sinh diệt mà anh có thể có được cái công trình tu tập hành đạo. Anh hãy lợi dụng cái điều kiện anh đang có. Có thân là có điều kiện nè. Có buồn vui là có điều kiện nè. Có nghĩ suy là có điều kiện nè. Tại vì tất cả điều ấy là cái đối tượng để anh gắn cái năng lực thực tập anh vô. Có một hôm mình nói chuyện là người ta không thể vẽ mặt trăng mà không có mây. Phải có một vài vết mây, ta mới biết đây là mặt trăng nhé. Cái trường hợp với chúng ta tu là như vậy nghe. Các vị không thể an trú ngay cái thể tâm rỗng lặng tịch nhiên, không có cái bóng dáng chi của vọng thức hết. Tại vì đạt đến trình độ như vậy thì các vị cần phải đi ngang qua cái lớp mây mù phía trước. Các vị đã từng cay đắng cực khổ đối diện với cái trạng thái cảm xúc các vị nó lên nó xuống bất thường, mà các vị dần dần điều khiển được, nhận diện được, không bỏ sót một cảm xúc nào sinh ra. Thế là các vị mới đạt đến chiều sâu, là thấy được từng dòng ý nghĩ của các vị nó chạy ngược chạy xuôi. Đạt được cái mức độ tinh tế là nhìn được cái dòng ý nghĩ của ta, nhận diện được từng con chữ nó đang khởi ra trong đây, rồi từng cái gợn sóng chưa thành con chữ nó có trong đây. Rồi các vị mới bắt đầu an trú ngay cái thể bất động của tâm, nhận biết chiếu sáng không đối tượng. Từ điều đó mình trở lại cái phần mình đang giải thích, đó là đối với pháp hành trì chúng ta không phải là phân hai nha, không phải là phân mạnh, không phải là đối kháng, mà đơn giản là anh thực tập quen dần để anh trở về với cái trạng thái tâm bất động anh đang có thôi. Chứ không hề là khởi cái tác dụng là đối nghịch, là loại trừ, là diệt vọng. Không có diệt vọng, chỉ nhận biết thôi. Bốn cái chữ mà sư ông Trúc Lâm truyền đạt cho thiền sinh tu là biết vọng không theo đó. Mình cắt bỏ hai chữ sau đi, dùng hai chữ đầu biết vọng đó là đủ nghe. Tại vì anh biết đây là vọng thì anh là người biết. Vọng là cái bị biết, là đối tượng bồng bềnh sinh diệt. Anh là cái năng lực biết, tức là cái tâm Phật chiếu sáng bất động thì đủ rồi. Còn cái chuyện không theo, thưa các vị, có khi mình làm thêm một cái đuôi rất dài, người ta dễ hiểu lầm. Cho nên chỉ cần nhận biết được vọng thì anh an trú được ngay pháp thực tập rồi. Bằng Phật diệt là lúc tâm diệt. Diệt tâm còn Phật, chuyện không đâu. Diệt Phật còn tâm bao giờ hết. Muốn biết tâm Phật, tâm sinh diệt, hãy chờ Di Lặc sao sẽ quyết. Cái câu chữ Hán, câu này rất hay, mình biết rồi mình giải thích. Dục tri Phật tâm sinh diệt tâm. Muốn biết cái tâm Phật và cái tâm sinh diệt này thì hãy đợi đến Đức Di Lặc ra đời, chưa chắc gì anh đã biết được. Và đợi đến tương lai, thưa các vị, lúc bây giờ ta còn có mặt nơi đó để mà hỏi Ngài Di Lặc quyết định dùm điều này không? Không. Gọi là chuyện không thể xảy ra. Cho nên gọi là muốn biết tâm Phật và tâm sinh diệt thì hãy đợi đến Di Lặc là như vậy. Tức là cái chuyện này không thể xảy ra được nếu anh muốn biết thế nào là tâm Phật, thế nào là tâm sinh diệt. Tại sao vậy? Tại vì chính cái biết đó là Phật rồi. Còn các vị muốn biết gì Phật nào nữa thì các vị chỉ biết cái đối tượng, chứ không phải là biết tự thân các vị. Giống như là mình bị té bưu đầu, cái mình soi gương, mình dán cũng dán vậy. Dán tấm gương, chứ đâu phải dán cái đầu đâu. Cái đầu anh không thể bảo rằng là tôi dán trong gương mà đang trị liệu cho cái đầu anh phải sờ vào thôi. Anh muốn thấy con mắt thì anh nhìn vào gương, nhưng mà anh sờ vào đây anh mới biết con mắt của anh. Đúng vậy nghe. Nhờ đối tượng sinh diệt cho nên ta biết cái ta đang quan sát là cái không sinh diệt. Nhờ đối tượng là buồn, là vui, là hờn, là giận đi ngang qua, cho nên ta biết rằng ta là con người đang quan sát, vốn không phải là buồn, giận, ghét, thương đi ngang qua. Điều này dễ hiểu nghe. Mà mình lại không tin điều này, không làm được điều này mới là cái chuyện kỳ cục. Mình cứ nghĩ mình là buồn, là vui, là hờn, là giận, là sai nghe. Trong khi các vị có khả năng làm được cái điều hay hơn là buồn, giận, ghét, thương. Có khả năng làm được một điều hiên ngang, sừng sững, bất động trước buồn, trước vui, trước hờn, trước giận. Có khả năng để cho người ta trêu chọc, đầu trên xuống dưới tha hồ trêu chọc, nhưng mà mình vẫn không bị người ta dắt dẫn, không bị người ta sổ mũi dẫn đi, không bị người ta ném phiền não vào mình. Tại vì họ chọc là chuyện của họ, mà buồn vui là chuyện của tôi chứ. Rồi buồn vui nó xảy ra trong tôi, đó là chuyện của cảm xúc chứ không phải của tôi nữa. Tôi là người quan sát được những cảm xúc của tôi. Thế thì đừng hòng có thần linh nào làm cho các vị buồn và giận, ghét và thương. Đừng nói con người trần gian này. Không có thiên đế nào làm cho các vị bị lay động cả. Đừng nói là nhân gian này làm cho các vị lay động. Nó phải như vậy. Thấy được đạo rồi, an trú nghe niệm pháp tu, nó phải như vậy nghe. Dường như tu nó không phải khó gì đâu. Tại không chịu tu. Dường như là bỏ phiền não không phải là cái chuyện gì cực nhọc. Tại không chịu bỏ. Người ta tưởng cái chuyện tu tập giống như mình lăn đá từ chân núi lên đỉnh đó. Đâu có tốn công sức gì đâu. Không tốn tiền, không tốn thời gian, không tốn công sức gì cả. Và các vị có thể an trú ngay nơi pháp hành trì để chứng nghiệm được trí tuệ. Rất ư là giản dị. Và không phải chứng nghiệm trí tuệ cái lúc tâm các vị vào đỉnh, mà chứng nghiệm trí tuệ cái lúc mà buồn, mà vui, mà hờn, mà giận nó đang sinh, đang diệt đó chứ. Lúc đó là cái lúc dễ vô cùng để các vị thể nghiệm được cái con người quan sát được buồn vui chứ khó khăn gì đâu. Rất là giản dị như vậy. Dục tri Phật tâm, sinh tử sinh diệt tâm. Thưa các vị, thử hỏi là ai muốn biết tâm Phật? Ai muốn biết? Cái năng lực muốn biết chính nó đã là tâm Phật rồi. Các vị nhớ là những câu thiền thoại rất là dễ thương. Một vị thiền tăng tới đảnh lễ tổ này bạch ngài thế nào là Phật. Ông nói đi gần gần ta, ta nói cho nghe. Thế thì đi gần. Nói giờ bạch ngài, xin ngài nói cho con biết thế nào là Phật. Ông nói Phật diệt độ rồi. Và ngẩn ngơ, mình không hiểu chi cả thì mình thấy dường như là các vị thiền sư lừa gạt mình, phải không? Thế nhưng mà nếu mình có học chút ít thì mình thấy rằng là cái gì là Phật? Ông Việt lại gần đây nói rõ hơn cho ta nghe. Ông đã chỉ Phật chưa? Chỉ rồi. Ông nói anh có nghe không? Anh đang nghe. Thế thì đó là cái tầng thứ nhất. Người ta vừa nói mình vừa nghe. Thế thì Phật đang có mặt nơi tai. Nếu không có cái năng lực đó thì làm gì anh biết rằng là ngài đang nói. Mình quên một điều rằng cái âm thanh là đối tượng bị nghe. Cái con người nghe mới quan trọng. Có phải không? Mình cứ lầm tưởng rằng là âm thanh là mình. Thưa không, âm thanh là đối tượng bị nghe. Cái nhìn cũng vậy thưa các vị, cái nhìn thì nó luôn bất động, vô sinh. Nhưng mà cái đối tượng bị nhìn thì nó có thể sinh và diệt. Cái nghe thì lúc nào cũng có. Nhưng mà cái bị nghe thì nó sinh và diệt nghe. Tôi nói từng tràng tràng các vị nghe, mà tôi dừng thì các vị cũng nghe. Mà nghe cái lúc tôi không nói chứ đâu phải là không nghe đâu. Lúc có âm thanh thì các vị nghe có âm thanh, lúc không có âm thanh thì các vị có biết rằng lúc này không có âm thanh không? Biết chứ. Thế thì âm thanh có sinh có diệt, có đến có đi, nhưng mà cái nghe thì luôn có mặt. Do vậy cho nên cái lúc có tiếng thì ta nghe tiếng, không tiếng ta cũng nghe cái quãng không, quãng lặng không có tiếng. Mắt ta cũng dễ nghe, có đối tượng thì ta thấy, không đối tượng thì ta cũng thấy quãng không. Nhắm mắt lại, nhốt ta trong phòng không có đèn đóm gì, cái quãng tối đen như hũ nút, nhưng mà ta có thấy không vậy? Thấy tối đen nhé. Từ cái điều này trở lại cái câu chuyện thiền thoại là ông tới gần gần đây ta nói cho ông nghe. Thì ông đang chỉ Phật chưa? Chỉ rồi. Nếu không có Phật thì làm gì biết? Đứng lên, biết nghe. Thế rồi bò gần tới nơi đảnh lễ lần nữa, xin ngài từ bi chỉ cho con Phật ở đâu. Ông nói Phật diệt độ. Đúng là diệt độ. Không có nghĩa là nhập niết bàn, mà diệt độ nghĩa rằng là cái mây mù vô minh của ông nó dày quá. Ta chỉ hai lần mà không chịu thấy. Bây giờ thôi đành phải bó tay thôi. Nó là vậy. Cho nên thưa các vị, cái chủ thể biết chính thật là Phật của các vị. Còn cái đối tượng bị biết đó là buồn, đó là vui. Thì nó là dụng của tâm nghe. Đối tượng biết đó là từng dòng suy nghĩ, nó cũng là dụng của tâm chứ không có gì lạ cả. Cho nên mình tu điều đầu tiên không có thù phiền não, không có cay đắng đối với những ý tưởng mình nó sinh nó diệt bồng bềnh. Tại vì nó cũng là ta. Khéo thì ngay lúc nó bồng bềnh sinh diệt thì ta liền an trú ngay tâm Phật của ta, thì ta làm cho nó bừng sáng lên cái phẩm chất nhận biết, thì có gì ngại trở ngại đâu. Nhiều Phật tử than phiền, thưa thầy con tu mà nó không tiến bộ, nó cứ vọng tưởng hoài. Thưa các vị, đúng ra thì phải cảm ơn rằng là tôi tu sao mà nó tiến bộ ghê, tại vì tôi thấy vọng tưởng nó trùng trùng tới. Tiến bộ đó chứ. Xưa mình đâu có biết đó là vọng tưởng, mình thấy nó là mình thôi. Còn bây giờ mình nhận diện đây là vọng tưởng của tôi nè, buồn của tôi, vui của tôi, lo lắng bất an của tôi. Thì các vị đã bước một bước rất xa, được gọi là cái bước nhảy lượng tử nghe. Chứ không phải muốn nhảy thường. Các vị biết rằng là lĩnh vực khoa học vật lý đó, từ cái lúc người ta khám phá ra lượng tử thì người ta mới làm được bao nhiêu công trình kỳ vĩ cống hiến là cho hành tinh này. Cũng vậy, các vị đã chìm ngập trong vô minh, Chúng ta đã chấp nhận ta là buồn, là vui, là vọng thức, cho nên ta nổi chìm trong ba cõi sáu đường trần sa kiếp rồi. Ta nghĩ rằng là ta là sinh là diệt. Thế rồi một kiếp này may mắn gặp Phật Pháp, mình biết được điều rằng là này buồn này vui chẳng qua là dụng của tâm. Mà ta vốn thật là cái chưa từng sinh, chưa từng diệt, là thể Niết Bàn. Và các vị hiểu được điều này, các vị không còn đồng nhất mình vào cái tâm sinh diệt nữa, và các vị an trú ngay cái tâm bất động vô sinh, thì ngay tức khắc đã mở con đường Niết Bàn. Ngay tức khắc đã đi vào cảnh giới vô sinh là chứ còn gì nữa đâu mà than phiền. Hiểu được điều này là mình bước ra một tầng cảnh giới khác rồi nghe. Bước vào sự thực tập dễ dàng rồi chứ không phải là khó khăn nữa. Có điều cái công phu hàm dưỡng của ta nó tùy vào cái mức độ đam mê của ta. Mình có cảm thấy là không cần thiết phải đầu tư đời mình trong cái cuộc tử sinh nữa. Mình có cảm thấy rằng là đời mình nó không có dài đâu để thả bồng bềnh vô cái chuyện là lo cho con, cho cái, lo cho lợi, cho danh, lo cho cái chuyện của tiền. Đời mình có dài đâu. Lấy quay mình chìm vào vô thường mất rồi. Và không ai thương ta bằng ta. Đành rằng ta có bao nhiêu người thương quanh ta. Thế nhưng mà khi các vị bệnh, các vị kề cận cái chết thì không có ai thay các vị mà chết. Và nếu có người phát tâm thay, chúng chưa chắc họ thay được. Không thay được. Và trong tương lai khoa học họ có thể lấy một cái tế bào gốc của các vị, họ tạo thành một nhân dạng y như các vị, để dành đó để mình tật bệnh là nó di chuyển ý thức của mình qua, thì cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Không thể. Nó tạo ra một nhân dạng hoàn thiện, nó nuôi trong ống nghiệm lớn bằng ta, hoặc là trẻ hơn, thanh niên hơn, rồi nó dùng loại máy móc gì nó đem tất cả ký ức ta qua đó, cũng không bao giờ có thể xảy ra chuyện như vậy. Thế thì, thưa các vị, trách nhiệm lớn nhất đó là niềm đam mê của ta, nỗi khát khao của ta, cái kính sợ tử sinh của ta. Ta muốn một đời này thấu đạt được diệu pháp của Như Lai. Thế thì tự nhiên các vị có thể sống được với bất cứ cái điều kiện nào của tâm thức các vị sinh khởi nghe. Nó ổn định, nó bình lặng, nó hạnh phúc, ta cũng sống được với đạo. Nó tràn ngập những lo âu phiền muộn, bất an, ta cũng sống được với đạo. Tất cả những trạng thái như buồn, lo, giận, ghét, bất an, ưu tư, sầu muộn, vân vân, nó vừa khởi là ta vừa có liền tức khắc cái điều kiện để tu tập rồi. Rất là giản dị vậy thôi. Cho nên khi các vị thấy được pháp rồi thì cái chuyện tu các vị nó mở ra rất rộng, và các vị tự nhiên rất thư giãn nghe. Không có chấp cứ, không có trách phiền, không có căm ghét phiền não khổ đau gì nơi ta cả. Và cái phó sản nó xảy ra nó là tự nhiên, là mình trở thành người gì? Dễ thương một cách tự nhiên à. Tôi có buồn nhìn ai đâu mà phê bình, mà phán xét. Mắt của tôi đoan chánh đàng hoàng, tôi không có lé bao giờ. Tôi không có nhìn nghiêng, nhìn đọc ai hết. Miệng của tôi, thưa các vị, không hề mở ra nói một lời thị lời phi của bất cứ ai cả. Chuyện của thiên hạ, họ tự xử lý lấy. Nghiệp của họ tự mang lấy. Trừ khi mình làm bố, làm mẹ, mình có trách nhiệm thôi, chứ còn dính chi nhau. Gặp trong một đạo tràng tu học này, các vị nghĩ rằng là mình có trách nhiệm với người kia, người đó ư? Không. Thậm chí thần linh không thể thay đổi được nghiệp của người thay hơn nữa là ta. Ta là bạn bè, là pháp hữu. Là người gặp nhau trong một đạo tràng tu học, thì thưa các vị, cái tình trạng xảy ra là nói phải, nói quấy, nói đúng, nói sai về người, vậy như chuyện này vô cùng vô lý á. Không đáng. Không có thì giờ đâu làm chuyện đó. Đến một cái tuổi trưởng thành trong đạo, có tu tập ta phải vậy thôi. Từ cái thước đo này các vị đo tất cả những cái sinh hoạt mà các vị thấy rằng mình cái từ nó dùng là chỏ mỏ vô chuyện của người khác đó. Mà đáng trách đó nghe. Tội nghiệp mình lắm. Không phải tội nghiệp người ta, tội nghiệp mình lắm. Mình đâu có dư thì giờ đâu. Mình đâu có muốn chuốc phiền não làm chi. Thưa các vị, tất cả điều đó là nó xảy ra là do vì tâm ta trống vắng, ta không biết tu nghe. Lòng quá trống, không có việc làm. Bao nhiêu cái mớ bồng bông của phiền não bất an, tập khí của mình dường như chưa đủ xài. Cho nên mình bắt đầu là mở con đường để tập khí mình nó đến với nhiều người để tạo thêm tập khí mới. Tội nghiệp vậy. Và tu cái cách này, thưa các vị, càng tu càng càng phiền não, càng tu càng tổn phước lành, càng tu càng làm cho người ta xa lánh và sợ sệt mình lắm lại. Cái điều này nó xảy ra với người xuất gia, với người cư sĩ, với người Phật tử, với mọi người nếu họ không biết tu tập, không biết hành trì. Và đời sống giữa nhân gian này dường như nó buồn quá đi, không có việc làm. Cho nên người ta kiếm nhiều việc như vậy để làm, để có chuyện với trần đời, có vấn đề. Còn không có vấn đề chịu không nổi, dường như vậy. Thậm chí là các vị nhìn tâm, các vị thấy điều này nghe. Nhưng lúc mà lòng mình nó ổn định, nó bình lặng, nó trống vắng gì như mình không chịu được, cho nên mình phải tìm vấn đề, tìm vấn đề. Do vậy, cuối cùng thưa các vị, khi thấu đạt được pháp, thấy được đường tu rồi, thì tự nhiên an trú ngay pháp hành trì, tự nhiên người ta không có cái nhu cầu là muốn biết thế nào là tâm tôi, muốn biết thế nào là Phật tôi. Tại vì người ta có niềm tin vững chắc rằng cái năng lực đang chiếu sáng hiện tiền mọi pháp chính là Phật rồi. Năng lực ấy đích thực là cái năng lực không sinh không diệt, bất động, đó là như như, đó là thể niết bàn hiện tiền đó. Họ không có một cái yêu cầu cầu Phật, cầu thần, cầu thánh, cầu liễu ngộ gì khác hết. Hết pin rồi đó, mà mới 8 giờ, còn 30 phút nữa. Mình có một cái rất là hay, đó là mình làm việc. Thưa các vị rằng nơi nào cho phép mình 45 phút, mình nói 45 phút. Cho phép mình 15 phút, nói 15 phút. Và nơi nào bảo rằng là thầy cứ nói 2 tiếng đồng hồ, thì cũng kiếm ra chuyện nói 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà ở đây nói nhiều quá bà con chán, cho nên mình canh đúng tiếng rưỡi nghỉ. Có những bữa thì mình thấy cần thêm tí, nhưng mà đa phần thì nói nhiều bà con ta bất mãn lắm. Các vị nghe bất mãn chưa? Chưa hả? Đó hay vậy? Chừng như mình nhớ rằng từ ngày đầu của ngày tu cho tới hôm nay mình nói có một việc thôi nghe, chứ đâu có nói gì khác đâu. Này thi ca, này nhạc quả, này thơ Quang Dũng, này thơ Hoàng Cầm, này tỳ bà Hành chi, cũng quanh quanh ngần nói việc thôi, không nói khác được. Đó là mình giải thích về bài thơ của ngài Tử Trung Thượng Sĩ. Thế rồi cái điều thứ hai, giờ xong phần này rồi ha, mình xóa đi rồi tính tiếp. Có một cái từ mà trong đạo Phật có khi chúng ta cũng dễ lầm lẫn ha, là cái từ gì các vị biết không? Có khi mình học nhiều quá rồi mình không nhớ. Thưa các vị, cái từ tâm là cái từ rắc rối nhất cuộc đời á. Thế là cái điều đầu tiên mình đi vô, đó là hai cách lý giải tâm của đệ tử Phật. Thưa đại chúng, là các vị thiền sư ngày xưa đừng nghĩ rằng mấy ông dốt nghe. Mình cứ đọc vào ngài Lục Tổ rồi nghe nói ngài không biết chữ, rồi ngài giải thích kinh Niết Bàn mà Nico Vô Tận Tạng phải đọc kinh Niết Bàn cho ngài, ngài mới giải thích được. Rồi mình nghĩ rằng là tu thiền là dốt, thưa không. Đa phần 95% vị thiền sư đều thông Tam Tạng Thánh Điển ạ. Chẳng những thông Tam Tạng Thánh Giáo mà còn trở thành những vị thầy lỗi lạc, uy nghi, đoan trang. Và 8 môn oai nghi, 4.000 tế hạnh tròn đầy chứ không đơn giản. Đừng tưởng một vị thiền tăng là thô tháo, rồi sốc xếp, là không có uy nghi, thưa không. Bản thân ngài Lâm Tế, các vị biết rằng là trước khi ngộ đạo, ngài đã ở trên 20 năm ở những giảng đường tu học Phật Pháp. Thậm chí các vị nhớ cái câu chuyện của ngài Đức Sơn Tương Giám đó. Khi nghe ở phương Nam, các vị thiền tăng bảo rằng là tức tâm là Phật, trong một sát na thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Ông nói là phàm là sa môn, ngàn kiếp oai nghi, vạn kiếp học tế hạnh của Phật mà còn chưa dám nói đến cái chuyện là thành Phật. Cái bọn ma mị phương Nam nó nói rằng là đốn ngộ thấy tánh, kiến tánh thành Phật. Cái bọn này bọn ma, cho nên ta phải về phương Nam, ta ruồng tận hang ổ của nó, ta đốt sạch hang ổ của nó cho nó biết. Thế là vác xác về phương Nam làm chi? Trên đoạn đường đi từ Bắc Trung Hoa về phương Nam á, gánh một gánh kinh Kim Cang. Tại vì ông giảng kinh Kim Cang tới mười mấy lượt, làm thành một bộ chú giải kinh Kim Cang á. Người ta gọi ông, không có gọi ngài Đức Sơn, gọi là Chu Kim Cang. Tại vì ông chuyên giải Kim Cang, và họ Chu cho nên họ gọi là Chu Kim Cang. Các vị hình dung rằng là về đến phương Nam rồi, nghe đâu ở ngài Long Đàm Trùng Tính đó, là đạo tràng mà ông đi ngang qua, là vị thiền sư lỗi lạc. Cho nên chuyến này ta lên núi, ta ruồng tận hang ổ rồi đốt hang ổ ma mị, ghé chân núi, vác một vác kinh lình kình dừng lại, ghé vô kêu món điểm tâm. Bà già bán quán nói, thượng tọa vác cái chi mà nặng nề vậy, kinh Kim Cang chú sớ của ta đó. Tức là nếu trả lời cũng trả lời một cách rất ư là gì? Tự hào, phải không? Một giảng sư giảng kinh Kim Cang mà gặp cái bà già ở dưới chân núi, là bà già thấm thiền thấm đạo nghe. Bà nói, già này có câu hỏi, thượng tọa trả lời được thì tôi cúng dường thức ăn, trả lời không được thì tôi không cúng dường, không bán nữa. Ông nói, cứ hỏi đi, giảng sư mà đâu có ngán cái chuyện thiên hà hỏi đâu, thọt lét, kiểu gì cũng trả lời được hết. Thế là bà hỏi một câu cũng từ kinh Kim Cang, là Phật dạy trong kinh Kim Cang là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Xin hỏi chứ thượng tọa điểm cái tâm nào? Điểm tâm là ăn sáng, còn điểm tâm nghĩa là chỉ ngay cái tâm. Cái từ điểm đó là chỉ ngay, điểm trán là chỉ ngay trán, điểm tâm là chỉ ngay cái tâm. Ông ngọng luôn, trả lời không được. Điều thứ nhất là tâm quá khứ thì nó đã về quá khứ, đâu có tìm được. Tâm vị lai thì nó còn chưa tới, tâm hiện tại nó có dừng bao giờ. Các vị vừa chỉ đây là tâm hiện tại thì nó thành quá khứ mất rồi. Giây phút hiện tại là giây phút chưa bao giờ dừng, giây phút luôn di chuyển, phải không? Vạch một đường và nói đây là hiện tại, thì vạch xong thì hiện tại đã thành quá khứ ngay. Thế thì điểm tâm nào? Cuối cùng là nhịn đói. Bà già đó cũng là dân thứ thiện mà, lão bà thiền chứ đâu phải thứ cư sĩ thường. Nhịn đói quẩy cái vát kinh lên trên núi của ngài Long Đàm. Nó từ xa xưa ta nghe nói ở đây Long Đàm, thế nhưng mà tới đây thì đàm không có, mà long cũng không. Đàm là đầm, long là rồng. Tức là trước chùa đâu có đầm gì đâu, mà cũng đâu thấy con rồng là đâu. Ngài Sùng Tính, ngài hạ một câu là ông cũng bị hụt hẫng luôn. Ông nói, ông đến Long Đàm rồi đó. Ông không thấy đầm, không thấy rồng, ông đến Long Đàm đó. Tưởng là mình ăn thua đủ với cái lão già kia, mà cuối cùng đánh một câu, đánh mà hư vô mất. Đâu có trúng ông đâu. Tự nhiên ông quá giải, gọi là cái từ gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu nghe. Ông quá giải sạch trơn, không còn cái gì lưu lại hết. Thế rồi mới chịu bái phục, quỳ lại nơi đó, học đạo với ngài Long Đàm Sùng Tính. Nói chuyện thấy được đạo rồi thì cái việc đầu tiên ông làm đó là chi? Khi thấy được đạo rồi, ông nói rằng ngàn muôn nghĩa giải, 84,000 bài luận giải về kinh văn trùng trùng, không có nghĩa gì cả, nó chỉ là một giọt nước so với đại dương mênh mông của Phật Pháp mà thôi. Đốt sạch cái bản chú giải kinh Kim Cang. Rồi từ câu chuyện kể trong thiền thoại, mình trở lại cái chuyện mình đang nói. Thưa các vị, đừng hiểu lầm rằng những vị thiền tăng đa phần dốt kinh văn nghe, thứ không. Họ đều rất giỏi kinh văn. Tại sao họ giỏi kinh văn vậy? Điều thứ nhất là cái nền tảng kinh văn nó làm thành cái nền tảng của định, của tuệ, để từ đó đi vô con đường tu tập để thấu ngộ đạo. Điều thứ hai, nó có một cái tác dụng đặc biệt là khi anh thấy được đạo rồi, anh đọc Phật kinh văn thì nó là làm sáng thêm, dễ nhớ thêm. Trí tuệ tự nhiên nó rất là mẫn nhệ, sắc bén. Cho nên tất cả kinh văn anh có thể đọc ngang qua, anh thấm nhuần rất dễ, anh có thể phối hợp lại. Có cái nhận diện nó không có rời xa tâm Phật bất động. Tức là từ nền tảng kinh văn để thấy đạo, rồi thấy đạo rồi, rồi ngược ánh sáng lại kinh văn, trở thành những con người, thưa các vị, là kể cả thiền và giáo đồng hành là như vậy. Đó là mình nói chuyện xưa, thế là nói chuyện gần. Đừng nghĩ rằng ông cụ Trúc Lâm chỉ biết một loại, đó là thiền thôi nhé. Trước khi ông cụ thấu ngộ thiền, ông cụ đã từng dạy kinh văn A Hàm cho Đại học Phật Hạnh. Các vị hình dung rằng là lần đầu tiên mình về chân không á, mình thấy hai cái quyển là Bát Nhã, là Đại Bát Nhã, mỏng vậy thôi, in khổ giấy A4 á. Tưởng bình thường ư? Thưa các vị, ông cụ tuyển từ 600 bộ Bát Nhã làm thành hai cái tập tốt yếu để dạy cho sinh viên vận hành. Và 4 bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, để ông cụ gom lại để làm những cái giáo trình dạy cho sinh viên vận hành. Sau đó nhập thất rồi, để cái tên là Pháp Lạc Thất, có một bộ Đại Tạng đem về bắt đầu nghiên cứu Đại Tạng. Tại vì cụ nghĩ rằng là trong một đời này không có cơ hội thấu ngộ được những điều Phật dạy, cho nên lấy chánh pháp làm vui, đặt cái tên là Pháp Lạc Thất, là vui với niềm vui đọc chánh pháp, học chánh pháp. Thế rồi khi ngộ được đạo, thấy được lý thiền rồi, thưa các vị, mới bắt đầu mở rộng cái con đường thiền. Cho nên cụ trong một cái khóa học 3 năm đó, các vị thấy là từ những cái văn bản kinh rất là đơn giản như Bát Nhã Tâm Kinh, phối hợp lại với luận với sử, ba phần này nó cân bằng để làm thành cái nền tảng rất là căn bản cho thiền sinh. Và từ cái bộ Bát Nhã Tâm Kinh cho tới Kim Cang, cho tới Di Ma Cật, cho tới cuối cùng là Hoa Nghiêm nghe, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, cái học trình rất ư là chuẩn mực, từ thấp lên cao, từ dễ vào khó là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, đừng nghĩ rằng những vị thiền tăng mà dốt Phật Pháp, thưa không. Đừng nghĩ rằng chỉ biết tọa thiền không mà đủ, thưa không. Đừng nghĩ rằng tuổi mình đã già rồi, mình đến cái con đường tu rồi mình có thể lơ là, đối với học kinh văn cũng không luôn. Một câu kinh của Phật, một bài kệ của các vị thiền tăng, thưa các vị, không ngờ rằng là nó trở thành cái chi? Trở thành hạt giống, trở thành phẩm chất. Điều thứ nhất là gieo nó vào tâm thức, nó làm cho những cái hạt giống phiền não, tập khí của các vị tiêu mòn. Điều thứ hai, nó tăng trưởng trí tuệ. Điều thứ ba, đó là học để trả ơn mười phương chư tổ à. Nếu mình không đi vào những văn bản này thì mình đâu biết rằng là trong quá khứ tổ tiên mình đã có những con người kỳ vĩ như vậy. Đó là cái điều đầu tiên mình giải thích để cho các vị thấy rằng là muốn lý giải được một chữ tâm thôi, đòi hỏi chúng ta làm chi? Có khi mình đầu tư mất rất nhiều thì giờ, đọc rất nhiều quyển kinh để có thể lý giải được một chữ tâm thôi, mà chưa chắc gì đã lý giải đúng. Nói vớ vẩn như thầy Phước Tỉnh thì được, mà nói chuẩn mực thì càng lâu hơn nữa, đòi thì giờ vài chục năm nữa, chứ đơn giản đâu. Học để kiếp này không xài, kiếp sau xài nghe. Là cái điều đầu tiên đi vô, đó là từ thiền tập để nhìn về tâm, hay là từ thiền tông nghe. Thưa các vị, là cái rắc rối thiền tông đó là họ sử dụng có khi trong cái ngữ cảnh đó tâm chỉ cho ý thức. Có khi rắc rối là cái chỗ họ dùng đó họ chỉ cho những cái buồn vui, tức là cái phần cảm xúc, cảm thọ của các vị. Thế là có những ngữ cảnh thì ổng dùng cái từ tâm thôi mà ổng là chỉ cái chi? Thể niết bàn của các vị, tâm chân thật của các vị, bản lai diện mục của các vị, là chân tâm thường trú của các vị. Một chữ thôi. Cho nên tùy vào ngữ cảnh, tức là tùy vào cái chữ đó ông đặt trong cái trường hợp nào thì nó sử dụng theo ở trường hợp đó. Đây là cái rắc rối của mấy ông thiền sư. Lời thì giản dị nhưng mà cái nội hàm của ông, ý tứ của ông thì nó rất là sâu xa. Tùy vào cái trình độ hiểu chúng ta và cái câu nói của các ông, ta có thể nhận diện được nha. Ví dụ, công án đầu ai cũng biết là công án của Huệ Khả, phải không? Huệ Khả nước mắt đầm đìa, bạch Tổ Đạt Ma rằng là tâm con rất là bất an, Ngài từ bi dạy cho con pháp an tâm. Thế thì hôm nay hỏi cái pháp trị liệu cái gì vậy? Trị liệu cùng một lúc, một là những xúc cảm, hai là những ý thức đang ngược, đang xuôi, đang bồng, đang bền, vọng thức đang lăn xăng nghe. Do vậy thưa các vị, tùy ngữ cảnh mà ta có quyền là giải thích cái từ này. Cái rắc rối của nhà thiền là tâm họ dùng cho ba dạng tâm. Tâm sinh diệt, đó là vọng thức. Tâm buồn vui, đó là xúc cảm, đó là cảm thọ. Và tâm chân thật, đó là chân tâm thường trụ nghe. Nó là Phật tánh, đó là Niết Bàn, cũng còn gọi là Pháp tánh, cũng gọi là Pháp thân. Ba cái tầng tâm như vậy, họ chỉ dùng một chữ này thôi, tùy vào ngữ cảnh của nó mà chúng ta có quyền hiểu. Đây là tầng thứ nhất. Rồi mình dùng cái lý giải thứ hai để mình đối chiếu là trở lại cái điều này nghe. Lý giải thứ hai đó là từ giáo nghĩa. Thưa các vị, là từ cái nền tảng kinh văn nghe. Từ nền tảng kinh văn của Phật dạy thì đi vô nhiều tầng rất là tinh tế. Ví dụ như các vị đi vô lĩnh vực Pháp Tướng Tông đi. Pháp Tướng Tông cũng còn gọi một cái từ khác là chi? Là Duy. Duy Thức Tông nha. Cái phần này thưa các vị, ai đã từng học Phật giáo Nam truyền thì các vị học Vi Diệu Pháp thì cái phần này rất là tinh tế. Trong Phật giáo Bắc truyền thì nếu ta đi vào lĩnh vực duy thức á, thì cái phần này nó rất là tinh tế, nó chia sẻ hành tướng của tâm. Những cái phần như là căn, là như trần, như thức nè. Rồi những phần khác như những cái loại nó vượt ngoài cái căn, cái trần, cái thức thì gọi là bất tư ương hành pháp. Tóm lại, cái phần này thì chúng ta chưa có nhiều thời giờ đi vô để có thể phân tích một cách tỏ tường. Với lại cái điều này đi vô thì nó rất là phức tạp, chi ly. Chưa cần lắm, thôi hay để dành nó đi. Trình độ mình chưa đủ để giải thích. Thế là cái điều gần hơn nữa. Thưa các vị, nếu giải thích về pháp tánh, một là pháp tướng nha, hai là pháp tánh. Người ta chia ra, ví dụ như trong kinh Lăng Già thôi, thuộc về pháp tánh tông đó, Thế Tôn chỉ nói có tâm và thức thôi. Thế rồi những nhà chú giải thì chia ra làm ba phần là tâm là ý và thức. Tâm, ý, thức. Thì ta hiểu thế nào về tâm, ý và thức? Ta hiểu thế nào? Có khi mình làm cái, mình quen với văn học nhà thiền cho nên mình tưởng tâm là cái phần tâm chân thật bất động. Nhưng mà thứ không, đối với pháp tánh tông á, tâm, ý và thức này nó đều là nằm ở cái phần tâm sinh diệt cả. Tâm sinh diệt cả. Tâm là chỉ cho sáu thức đầu. Nhưng mà trong kinh văn Nguyên Thủy, tức là trong kinh văn Đại Thừa Thủy Giáo, tức là Đại Thừa có mặt đầu tiên, nó lang thang nhiều nổi lắm nghe. Chia ra nhiều tầng Đại Thừa chứ không phải là một cái chữ Đại Thừa mà gồm hết tất cả kinh văn. Đại Thừa Thủy Giáo, Đại Thừa Viên Giáo, Đại Thừa Trung Giáo, nó ba tầng đó. Đại Thừa Thủy Giáo là giai đoạn đầu của Đại Thừa mới phát triển. Như Kinh Lăng Già được gọi là Đại Thừa Thủy Giáo đó. Thưa các vị, đơn giản là chỉ nói tâm và thức chứ có khi không nói chữ ý vô nữa. Nhưng mà các nhà luận giải ghi chú thêm rằng là có tâm, có ý và có thức. Thì các ngài chia ra tâm là cái tầng đầu gồm có sáu thức đầu. Mà chủ yếu là ý thức nghe. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thưa các vị, nó là cái phần ngoại vi, chỉ là cái phần biểu hiện của ý thức. Còn ý thức thứ sáu mới là cái phần được gọi, được nằm ở trong cái kinh văn mà Đức Phật dùng để chỉ cho cái chữ mà ngài hay dùng, đó là chỉ cho chữ tâm này. Thế là cái chữ ý thì lại dùng để chỉ cho mạt na thức của các vị, tức là cái ý thức chấp ngã luôn có mặt phía sau ý thức của các vị đó, gọi là mạt na thức. Còn cái phần thức này thì là chỉ cho đệ bát thức, đó là tàn thức ấy. Những hạt mầm, những chủng tử của các vị, nó sinh, nó diệt. Thấy thì nó biến mất và hư vô, thế nhưng mà nó luôn rớt lại trong cái vùng này. Trong cái từ tâm lý học thì nó gọi là tiềm thức, vô thức. Hai cái từ tiềm thức, vô thức này, ở lĩnh vực nhân gian thì thưa các vị, vô thức nó nằm ở tầng đáy, nó làm thành cái sự biểu hiện hạt mầm bé nhỏ. Đó là phần tiềm thức nghe. Các vị cất những hạt giống vô trong tiềm thức. Từ tiềm thức nó rớt xuống một cái tầng rất là thâm sâu. Nó nằm ẩn khuất, mình không thấy. Dường như nó không có mặt. Thế nhưng mà khi chạm đến, một cái nhân duyên gì chạm đến thì nó từ từ nó sinh khởi lên. Còn phần tiềm thức thì thưa các vị, nó có thể khởi cái lúc các vị ngủ. Những giấc chiêm bao nó biểu hiện lại thì đó là phần tiềm thức. Thế rồi sâu ở dưới lớp chiêm bao thì nó có một cái phần gọi là phần vô thức của các vị. Đó là những cái tầng mình ứng dụng thử cái cách lý giải của tâm lý học xã hội để đi vô cái điều mình đang nói nơi đây. Mình xin lặp lại, tâm chỉ cho ý thức của ta nhé. Trong ý thức nó có những cái phần như xúc cảm của các vị, ký ức của các vị, buồn vui của các vị, lo âu sầu khổ của các vị. Ngay cái phần ý thức này, thưa đại chúng rằng nếu chia sẻ cho tỏ tường thì nó có nhiều tầng, chứ nó không phải đơn giản dễ để cho chúng ta nắm bắt được đó nghe. Nó có hai phần. Phần ý thức này nó có hai phần để mình nhớ coi. Điều thứ nhất, đó là một phần, đó là cái đầu của nó gõ nó không chịu nhảy ra. Mấy khi gõ gõ vậy nhảy ra, nó gõ nó nhảy ra. Thưa các vị, nó gọi là tiền trần lạc tả ánh tử. Đây là ý thức nha, đó là thức thứ sáu đó. Một là phân biệt thức, mình chưa biết nó có chuẩn mực đúng với cái văn học của duy thức không, nhưng mà mình dùng cái suy nghĩ của mình để đặt tên cho nó, để tạm giải thích thôi nghe. Thưa các vị, rằng mắt của các vị nhìn bất cứ đối tượng nào, này màu sắc, này hình khối, này trời, này con người, này đất, này xe cộ ngược xuôi, thưa các vị, điều thứ nhất là cái sự tiếp xúc của mắt các vị, nó liền dội ngược về cái anh chàng ý thức của các vị. Nó là cái tổng đài, tổng chỉ huy, tổng hành dinh này. Nó gom hết những dữ kiện mà mắt tiếp xúc báo cho nó biết. Rồi trong nó bắt đầu nó báo một cái thông tin rằng là cái mà mi thấy đó là chiếc xe đó. Chiếc xe đó dường như là nó mới xuất xưởng. Dường như là cái hiệu xe này nó chưa từng có trên thị trường Mỹ bao giờ. Có những chiếc xe như vậy phải không? Những chiếc xe mà đặt tên được, gọi đúng tên và biết nó là cái thứ xe gì là do vì trong quá khứ mình đã từng có ảnh tưởng về nó, ký ức về nó, nhận biết về nó, thông tin về nó. Chẳng hạn như cái chiếc Toyota thì ai cũng biết, mình nhìn cầm biết đây là Toyota đời 2018, kia là 2015, tại vì cái đèn nó khác. Tôi nghĩ chắc đúng nha hả? Mình có một cái học hỏi lóm của ta nhiều cái vui lắm. Các vị biết là mình đi mình về trên đường đó, có việc gì đâu mà làm, ngồi bên cạnh thầy Quán Phú rồi. Hỏi chứ, xe đó đời thứ mấy vậy? Ông nói đời 17, 18 vậy. Hỏi tại sao thầy biết? Nói cái đèn nó khác thầy. Mỗi đời nó làm ra cái đèn khác nhau mà. Thế rồi gặp những chiếc xe, mình chỉ cho cái chiếc này chiếc gì mà không thấy để cái chữ Toyota vậy. Ông nói cái này hiệu khác thầy. Vâng vâng thưa các vị. Từ cái ví dụ đó mình trở lại cái việc mình ăn thưa. Phân biệt thức, thưa các vị, nó là ở tầng cạn ý thức nha. Nó nạp những cái ảnh tượng, những thông tin vô, rồi nó bắt đầu nó đưa những thông tin ra để xác định tất cả những đối tượng mà nó gặp mặt, đối tượng mà nó nghe, tiếp xúc bằng tai. Cái con đường nó là như vậy. Thế rồi các vị có học về thần kinh não bộ thì các vị thấy rằng là cái nơ rong thần kinh của các vị đó nó chằng chịt như cái mạng nhện. Nó chớp lè liên tục, nó trao đổi thông tin liên tục, có phải không? Cái từ trong khoa học nó gọi là trao đổi hóa chất đó. Thông tin nó chạy qua chạy về rất là chằng chịt, không thể lường được rằng nếu kéo cả một cái hệ thần kinh các vị nối dài lại thì nó giáp một vòng hành tinh này. Khủng khiếp là như vậy. Và cái khả năng giao thoa của nó nên nói là không tính bằng cái thời gian gì được hết, nó nhanh lắm lại. Thế nhưng mà cái tội nghiệp nó càng già cái nó càng chậm lại. Trẻ thì nó rất bén nha, càng già nó càng chậm, tại vì nó làm việc nhiều quá rồi. Thứ hai nữa là cái tội chúng ta là chúng ta không phải làm việc mà biết cách bảo trì, làm việc mà vắt tận mạng của nó, làm cả ban ngày ban đêm cũng cứ cho nó làm việc, không cho nó nghỉ ngơi, thì máy móc nào chịu nổi. Cái cách các vị vận dụng cái thần kinh các vị không nổi điên đó là may đó chứ. Tại vì những cái ưu tư, những cái buồn phiền, những lo lắng nó cứ vận hành liên tục cả ngày cả đêm. Đây là cái cách mình quỷ phá thần kinh mình một cách là có hệ thống nhất. Tức là cứ suy nghĩ, những chuyện hoàng xuyên cũng cứ suy nghĩ hoài, không cho nó nghỉ. Mở cái radio tối ngày biết, nó nóng máy chứ, hở mạch điện chứ. Rồi cái đầu các vị sử dụng cho tới 7-80 năm mà các vị không cho nó ngơi nghỉ. Thậm chí ngủ thì cứ ngủ nhưng mà vẫn chiêm bao liên tục. Nó hàm ý rằng là chúng ta nghĩ nhưng mà cái đầu ta vẫn hoạt động nha. Rồi nghe nói thiền đường Mây Từ tổ chức khóa tu 7-8 ngày tới để cho thần kinh mà nó nghỉ ngơi. Mà đâu nghĩ gì đâu. Ngồi thiền thì cứ ngồi, nhưng mà nghĩ suy thì cứ nghĩ suy. Thần kinh của mình nó chạy như là cái trong trống thế này thì rõ ràng rằng là mình đang vận hành nó một cách vô tội vạ. Từ cái điều này trở lại, thưa các vị, phân biệt thức, cái sự nhận biết của các vị tự ý thức nó đưa ra ở cái bề mặt, ở cái bình diện cạn thì gọi là phân biệt nhé. Thế rồi tiền trần lạc la ánh tử nó hàm nghĩa rằng là những cái này nó rớt vào tâm thức lâu rồi. Một hôm trong bếp thì không có cái mùi chiên mùi xào gì cả, nhưng mà tự nhiên mình nghe cái mùi thịt quay, chết chưa? Tại vì cái mùi đó nó đã ăn vào tâm thức mình rất là lâu, mình tự nhiên là nhớ lại, nghĩ lại, cho nên nó biểu hiện lại từ tâm thức mình, nó hiện ra, mình nghe cái mùi thơm phương phức vậy. Hỏi chưa, ai mua thịt về vậy? Ở nhà nó đâu có ai, thế sao tôi nghe thơm? Chỉ có một mình nghe thôi, mà người khác không nghe. Nó do yếu tố của tiền trần lạc tài anh tưởng nghe. Yếu tố của tưởng mình nó hồi ức lại. Thưa các vị, điều này ví dụ nhiều lĩnh vực lắm. Ví dụ như mình uống một ly cà phê, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngồi nơi đây mà tưởng nhớ tới ngàn phương à. Ngồi uống cà phê trên Bonsa, nơi thành phố Sài Gòn nhỏ của đất Hoa Kỳ, chứ có phải là ở góc hè nào ở bên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn đâu. Ấy vậy nhưng mà tự nhiên thưa các vị, uống ly cà phê nơi đây mà nhớ lại năm xưa từng ngồi nơi đó với một người nào đó, nghe nhạc Tịnh Công Sơn và vân vân. Thưa các vị, tất cả những điều này nó được gọi là tiền trần lạc tài ảnh tưởng này. Cái hình ảnh của mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc cảm của các vị, nó rớt vào tâm thức, nó cất chứa lại. Cho nên có những cái sự nhận thức của các vị nó trực tiếp ngay hiện thời. Có những sự nhận thức của các vị nó được gợi lên từ ký ức của các vị. Có những sự nhận thức là không cần cảnh trí hiện tiền, nhưng mà tự nó khởi lên rồi nó làm thành đối cảnh để cho các vị cảm nhận được. Cảm nhận được mùi hương, cảm nhận được vị ngọt, thậm chí hạnh phúc cũng vậy nghe. Có khi ta không cần cái đối tượng làm cho ta hạnh phúc, ta tự hồi ức về quá khứ, hạnh phúc nó cũng tràn đầy, ngọt ngào vậy. Cái con người bây giờ thì thấy mà ghét, thấy mà khó ưa. Thế rồi mình thấy chán cái con người hiện tại, cho nên mình hồi ức lại cái con người gặp mình 20 năm trước. Tự nhiên hạnh phúc, gọi là tiền trần lạc tài ảnh tưởng nghe. Thì đây là cái tầng cạn nhất, gọi là thức thứ sáu. Thức thứ sáu, đi vô tinh thần kinh văn thì thưa các vị là trong tinh thần kinh văn họ giải thích điều này rất tường tận, rất hay. Điều thứ hai, chữ ý này thưa các vị chỉ cho ý căn, có hàm nghĩa là thức thứ bảy. Thức thứ bảy thì nó có cái trách nhiệm là nó luôn chấp ngã. Ở mức độ cho hiểu là thế này, thưa các vị rằng là khi mình ngủ, ý thức mình nó chìm lặng, nó không có hoạt dụng. Cái thức thứ sáu nó không có hoạt động, thế nhưng mà thức thứ bảy thì nó luôn canh chừng á. Do vậy cho nên mình bất tỉnh nè, mình ngủ mê nè, hoặc là mình lên bàn mổ chích thuốc tê, thưa các vị, ý thức mình nó chết lặng đi, nhưng mà cái năng lực của thức thứ bảy nó duy trì. Do vậy cho nên khi cái thuốc mê nó hết thì các vị liền tỉnh lại. Và khi tỉnh lại rồi thì ai mà ngắt vào thân các vị, đụng chạm vào người các vị là các vị liền biết là nó đang đụng ta, chứ không phải đụng cái hình hài nào khác. Thậm chí thức thứ bảy này nó bảo vệ bản ngã của nó, đến nỗi rằng nó biểu hiện ra đời sống vật lý, đó là khi các vị đau thận, đau gan, đau tim gì đó, người ta thay cái thận khác, cái gan khác á, nó làm chi các vị biết không? Nó vận động tổng lực của cơ thể các vị, của tế bào, gọi là tế bào đối kháng đó. Nó loại trừ cái thằng lạ mặt có mặt nơi thân của nó. Ai mà bệnh mà thay gan rồi biết điều này nghe. Nó đã liền hoàn toàn, nó trở thành lá gan của ta đó. Thế nhưng mà thưa các vị, cái kháng tố nơi thân các vị, nó không chấp nhận cái lá gan kia. Nó cũng bằng mọi cách nó đẩy. Dù rằng cái anh chàng đó, anh vô, anh hoạt động làm cho thân các vị sống lại. Đường huyết ổn định lại, máu ổn định lại, mỡ ổn định lại, cứu sống toàn bộ hình hài đó. Thế nhưng mà toàn bộ cơ thể các vị nó vận động, tất cả tế bào đề kháng nó loại trừ cái gan này. Nó nói cái thằng này không phải là ta nè, thằng này là cái kẻ ngoại cư, nó nhập lậu. Cho nên phải loại trừ. Thưa các vị, cái sự thầm lặng này nó được làm nên bằng cái cớ sự là cái anh chàng thức thứ bảy này nó làm thành. Thức thứ tám trong kinh Lăng Già gọi là thức, mới đích thực là đệ bát thức. Nó gồm cái chi? Thưa các vị, nó cất chứa tất cả những chủng tử của các vị, tức là những hạt giống của các vị, hay nói cái từ yêu là tất cả những tập khí của các vị nghe, là tất cả những cái thói quen của các vị. Ví dụ như mình có thói quen hút thuốc đi, thế rồi mình cảm thấy rằng là hút thuốc nó đâu có gì hay đâu. Điều thứ nhất là nó phí tiền vô ích. Điều thứ hai, tàn phá sức khỏe. Điều thứ ba là nó hôi ám vô cùng, rất là khó chịu. bà vợ nào mắc ông chồng hút thuốc thì không có bà nào hạnh phúc hết á. Mình hút thì thấy nó thơm phải không? Thế nhưng mà con mình, vợ mình nó sợ gần chết, nó hôi chứ nó không thơm đâu. Cảm nhận được điều rất ư là bất hạnh khi phải hút điếu thuốc cho nên người ta bỏ. Thế được chịu phát sinh là chi? Thưa các vị, bỏ được nửa tháng rồi. Ngày hôm đi chơi bạn bè nó hút thuốc gì mà thơm lạ, mà thứ đó ta đã từng hút. Thì chuyện gì phát sinh? Thèm chảy nước miếng luôn. Ở phía dưới dùng tiềm thức nó khởi lên. Và thưa các vị, nó thôi thúc cho đến nỗi là cuối cùng rồi thì thôi mình bỏ cuộc thôi, hút lại thôi. Mình kể chuyện vui để kết thúc chuyện này là mai chúng ta học tiếp. Mình có một người bằng hữu, thầy đó, thầy hay đến chơi ở chùa mình lúc ở Đà Lạt á. Thưa các vị, mình không hút thuốc, cũng chẳng uống cốc bia nào, thế nhưng mình luôn có một cây thuốc con mèo để học tủ á. Tại vì một số các thầy họ coi chuyện đó bình thường, cho nên mình sống ở nơi đó mình phải tùy vào cái sinh hoạt của các thầy nghe. Thế rồi mỗi lần ông đến thì mình để ra một gói thuốc, ông hút vài ba điếu, sau đó ông bỏ túi ông đi về cúng dường ngoài. Và ông cứ ngồi ông chơi, ông đốt lai rai, có khi là đốt cả chừng 5-10 điếu là chuyện bình thường. Thế rồi một hôm ông từ Sài Gòn lên, ông hút phì phèo, cái thằng đệ tử nó khích ông, nó nói thưa thầy, con thấy cái ông thầy mà ác nhất là ông thầy Phước Tỉnh á. Nói chết sao ác? Nói thầy coi, ông biết rằng thuốc là một loại thuốc độc, mà ông mua cả cây ông để ra ông đãi cho thầy, ông muốn thuốc thầy cho chết đó chứ. Ở nhà ông tức, ông vừa muốn nói được rồi. Đúng là ông đó, ông chơi xỏ mình. Ông mua thuốc để cho mình hút, cũng ngồi cười chơi, ông không thèm hút. Thế thì rõ ràng rằng là ông đang nhìn mình chìm ngập trong cái tình trạng nghiện ngập. Điều thứ hai là ông nhìn mình đốt cuộc đời, mà ông thì không buồn đốt cuộc đời, ông mua cho mình hút, ông phá mình chơi. Ông khinh thường mà thái thậm, cho nên nhìn đây nè, nhìn thầy của mày nè. Tao ném cái thuốc xuống hố. Và trên con đường Sài Gòn đi lên thì dừng cái đèo, đèo Prenn nha. Và ném thì không có thần linh nào xuống lấy được hết. Ném ông quẹt, ném thuốc, ném đàng hoàng, ngửa nè. Mày nhìn coi nè, sư phụ của mày không có đến nỗi là bị người ta lừa gạt. Chuyến này là tao bỏ thuốc đó. Thế rồi về tới chùa mình, cái bữa đó mình đem thuốc ra, nó hồng ra, tôi bỏ thuốc rồi thầy. Có thằng tài xế này làm chứng, nó ồ, vậy thôi, mình khỏi đãi. Rồi mình cắt vô, của mình còn của mình, đãi người khác, mất gì đâu, đâu ép ai, chi. Thưa các vị, thế rồi, anh cười cười, anh nói năng, thế rồi sau đó chừng khoảng chừng nửa tháng, anh tới. Anh nói, thầy có thuốc không vậy? Ông nói, bữa nay hút lại, anh nói, hút lại rồi. Nói, sao kỳ vậy? Nó bỏ đâu được thầy.
Như vậy bỏ được.
Thế rồi cuối cùng phải đem thuốc ra đãi nữa. Hỏi chứ tại sao bỏ không được? Nói thưa thầy, thầy cứ hình dung rằng là mình không hút thuốc á, nó còn khổ hơn hút thuốc nữa thầy. Tại vì cả ngày mình cứ nhớ thuốc thôi. Thôi thì hút cho rồi, mắc gì đâu mà phải làm cho mình khốn khổ vậy. Bỏ thuốc, thế nhưng mà cái tâm mình bỏ không được. Bỏ không được, tại vì tiềm thức mình nó đã cất cái hạt giống đó rồi. Về mặt vật lý thưa các vị, từng tế bào mình nó sai khói thuốc nghe. Rồi từ cái phần thâm sâu tâm lý của mình, nó cũng lâm vô cái tình trạng rằng là nó ghiền một cái món gì đó. Và thưa các vị, thân với tâm nó trộn lại thành một mối. Thậm chí là tâm ý thức nó cũng là một, chứ không phải là xa, nó không phải là cách biệt gì đâu. Nhưng mà phân biệt để ta nhận diện từng cái bước cạn cho tới thâm sâu thôi, chứ nó là một mà thôi. Rồi nếu hiểu tỏ tường hơn thì thưa các vị, thân với tâm là một nghe. Tại vì không có cái tâm nào nó rời thân mà nó có. Không có cái thân nào không có tâm mà nó hoạt động, nó sống, nó đứng, nó đi được. Cho nên tóm lại một điều, thưa đại chúng. Đối với con mắt nhà thiền họ giảng gì? Họ chỉ nói một từ là tâm thôi. Tùy vào cái ngữ cảnh mà ta có quyền hiểu. Và nó làm giản dị quá, làm đơn giản bớt đi những cái từ rườm rà. Từ cái ngôn ngữ đơn giản, cách trình bày đơn giản, đưa tới một pháp hành đơn giản là chi? Anh không cần làm gì nhiều, không cần phân tích, không cần chia sẻ, không cần học hỏi gì cả. Anh hãy làm một việc cho tôi, đó là tất cả cái thứ nào anh nhận diện được thì đó là cái đối tượng bị biết. Nó ở bên ngoài anh, nó không phải là anh. Thế thôi. Này buồn, này vui, cũng là đối tượng nhận biết. Thế nhưng mà trong cái hàng giáo môn á, thì người ta phân biệt đây là cảm thọ nè, đây là tưởng nè, đây là ý thức nè, đây là tàn thức, nó biểu hiện vân vân. Thưa các vị, đối với con đường thiền tập thì họ làm cho nó rất là đơn giản, chỉ an trú ngay một pháp để hành trì. Anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết, đơn giản vô cùng. Tất cả cái bị biết ấy là đối tượng bên ngoài anh. Nếu cái bị biết đó là sắc, màu, là âm thanh, là mùi vị, là hương bên ngoài, thì nó là cái rời thân anh. Nếu cái bị biết đó mà anh có thể nhận diện bằng tâm anh, thì bị biết đó nó gần nhất là thân này cũng là cái đối tượng bị biết. Mà không phải, anh là thân nha. Và ở cái tầng vô hình nhất, cái bị biết đó là những buồn, những vui, cũng là cái đối tượng bị anh nhận diện, chứ anh không hề là những cái mà anh đang nhận diện đó. Cái thấy không phải là cái bị thấy. Cái nhận biết không phải là cái bị biết. Cái con người đang quan sát không phải là những đối tượng bị quan sát. Thế thì thưa các vị, từ cái cách lý giải rất giản dị của nhà thiền như vậy, nó tặng cho chúng ta một cái pháp hành trì rất là đơn giản. Và ngàn con đường, dù có khúc khuỷu, dù bên đường có trồng bông hoa, hoa thơm cỏ lạ chi, cây lành trái ngọt chi, nhưng mà đích đến không phải là chúng ta dừng lại hai bên con đường. Đích đến là chi? Lên tới cái đỉnh, và cái đỉnh đó là cái chỗ vô niệm. Đỉnh đó là chỗ pháp tánh thân, chỗ niết bàn, chỗ vô niệm. An trú được ngay hiện thời này. Để thực tập thì các vị đã đạt đến cái trình độ là chi? Tam tâm này đều là cái đối tượng bị biết luôn, chứ không phải là bản thân của các vị. Từ tầng cảnh là ý thức, cho tới cái tầng bản ngã, cho tới cái tầng là những hạt giống thâm sâu của tiềm thức, cũng đều là những đối tượng của ta mà không phải là ta. Thế thì các vị liền thể nhập vào bạch tỉnh thức, nói theo ngôn ngữ duy thức. Liền thể nhập vào thể pháp thân, nói theo đại thừa viên giáo. Rồi nói theo nhà thiền thực tập thì thưa các vị, ngay tức khắc các vị liền an trú được ngay cái con người thật của các vị, không sinh không diệt, bất động hiện tiền, chứng nghiệm được thể pháp thân Như Lai. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Kiếm đủ chuyện để học mất tiếng rưỡi đồng hồ. Mừng quá, xong được buổi, mừng buổi. Không biết chịu đựng thầy Phước Tịnh nó mấy buổi nữa đây. Nghe mỏi mệt quá.
Chịu đựng tụi con chứ thầy. Tụi con chịu đựng thầy.
Chuyện còn lại đó là chấp tay hồi hướng.
Hôm nay đó, con đã hiểu là thế nào. Thầy có hỏi tu là dễ hay khó, thì con biết rằng biết thì dễ, mà không biết thì khó. Thì mặc dù như vậy đó, mình bỏ hết những sự dính mắc, tuy nhiên mà thực hành nó vẫn còn dính, thì có thể nói rằng tập thì nói điều phải là mình giữ cớ để mình nói tập khí, phải là do chính là mình không chịu bỏ.
Thực ra thì tập khí nó rất là sâu, thậm chí có một bài học mà tiếc rằng anh không có đi học. Bài học nói dường như mình dạy Đại Đăng cũng có, Minh Văn Nhã cũng có. Chia hai loại tập khí nghe. Một loại đó là tập khí phàm phu, hai đó là tập khí thánh nhân. Bồ Tát còn tập khí, Bồ Tát cũng phải nuôi tập khí nữa. Bồ Đề Tâm là một loại tập khí. Đam mê học Phật là một loại tập khí. Phát đại nguyện cũng là loại tập khí. Và tu từng pháp lành cũng là loại tập khí, để thành tựu quả lành của vị Bồ Tát, để chứng được quả chánh giác. Cho nên đừng có sợ tập khí. Mình có quyền chuyển tập khí phàm thành tập khí thánh. Và thập phương chư Như Lai, có khi các ngài chứng quả chánh giác viên mãn, nhưng mà các ngài duy trì tập khí để có thể làm lợi ích cho chúng sinh. Trường hợp đó kinh văn gọi là lưu hoặc nhuận sinh, chừa một chút hoặc nghiệp, mà hoặc nghiệp không phải là mê lầm vô minh. Hoặc nghiệp đó là bồ đề tâm, để làm thành cái chủng nhân tái sinh lại. Cho nên đừng sợ tập khí. Cái điều thứ hai nữa là đôi khi á, cái năng lực tu là một, niềm đam mê mình nó còn yếu ớt. Do vậy cho nên những loại tập khí phàm nó sinh ra, rồi mình nuông chiều nó thôi. Chứ nếu mình có được cái niềm đam mê đủ lớn, thế thì không có tập khí nào nó dắt dẫn mình được. Mình quyết lòng tu rồi thì nhận diện tập khí. Điều thứ ba nữa là không có tập khí nào mà nó có quyền sống dai, nó có quyền trưởng thành khi anh an trú nghe niệm pháp để tu hết. Anh hãy nhận diện đây là tập khí, đây là cái thói xấu, đây là khả năng thích lý sự chẳng hạn vậy, thì tự nhiên nó rớt hết, rất đơn giản.
Bây giờ thì hồi hướng ha.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng.